Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2014. Thưa các vị, là cái nền giáo dục của Mỹ nó có nhiều điều rất là hay mà đôi khi chúng ta nên học. Ví dụ như những cái chương trình học đường thông thường thì học sinh bây giờ nó rất là phiền hà, mỗi một năm thì sách vở, tức là mỗi một khóa học có khi sách vở nó thay đổi, và những loại sách đọc thì rẻ nhưng mà sách học thì nó rất là mắc. Và cái chương trình giáo dục của hắn thì hắn mới đổi sành sạch, không giống như chúng ta. Và những quốc gia chậm tiến thì thưa các vị, cái nền giáo dục học đường có khi 10 năm mà không hề đổi thay chi cái giáo trình cả. Còn những quốc gia tiến bộ thì sách học của nó ra trường rồi thì phải đem bán, tại vì nó sẽ có một cái chương trình mới chứ không có giống như là chương trình đã từng học. Mỗi một thập niên của người ta đi qua, thưa các vị, là nó đổi thay như là trong chóng quay. Còn chúng ta, những quốc gia chậm tiến thì cái nền giáo dục chúng ta nó rất là ì ạch. Rồi cái điều thứ hai cũng đáng nói nữa là thế này: trong những đất nước chậm tiến thì cái nền giáo dục nó bị tụt hậu so với những quốc gia văn minh. Rồi cái sinh hoạt tu học, tức là cái sinh hoạt giáo dục trong cái phạm vi tôn giáo thì nó lại chậm tiến hơn cái lĩnh vực giáo dục của quốc gia rất là nhiều, thưa các vị. Và người ta có một cái câu ví von rằng là cái tình trạng giáo dục của đạo Phật nơi những quốc gia chậm tiến như ở Việt Nam nó giống như là rùa bò nhưng mà bò lạc ngựa. Thì các vị hình dung rằng nó đi tới đâu, nó bơi bơi bốn chân thôi chứ không nhúc nhích đi đâu được cả. Nền giáo dục của một đạo Phật nó được quy định từ giáo hội và nó được các bậc thầy tài tuấn cố vấn cho cái chương trình, như vậy mà nó vẫn còn được đánh giá là rùa bò lạc ngựa. Thế thì cái tình trạng hiểu biết Phật pháp của những người Phật tử trong những quốc gia chậm tiến thì thưa các vị, nó rất là thiệt thòi nhé. Kỳ thực là nếu các vị dõi mắt nhìn về Việt Nam thì các vị thấy là cái tình trạng mê tín bây giờ nó còn nặng nề hơn trong quá khứ rất là nhiều. Đi ra đất Bắc mà coi, gần gũi nhất là cái chuyện cúng dường thôi, thì các vị vô cái chùa Bái Đính các vị nhìn coi là tượng La Hán nào người ta cũng nhét tiền vô tay á. Bao nhiêu tay thì bao nhiêu tay cũng cầm tiền. Và người ta đổi tiền ra bây giờ thì thưa các vị là tiền một đồng bên đó vẫn còn. Với giá trị một đồng nó không là gì cả. Thế nhưng mà ra đất Bắc thì thấy Phật tử cúng dường cứ mỗi ông La Hán thì cầm cũng nắm tiền, có khi bạc một đồng đầy hết. Điều thứ hai là không có một cái chùa nào mà không có bê nguyên heo quay, gà quay đi vô cúng hết, cúng thần cúng thánh. Một cái việc giản dị đó là mê tín thôi là người ta đã không có loại trừ được, là thêm một cái tình trạng bây giờ nó rất là phổ biến. Thậm chí là nơi đất nước này, tôi không biết phổ biến hay không, nhưng mà ở đất Mỹ thì cũng tràn đầy. Đó là cái tình trạng người ta cứ làm đàn tràng, trai đàn chuẩn thế. Và từ Bắc chí Nam, thưa các vị, thậm chí là các thầy sinh hoạt cái bộ môn trai đàn chuẩn thế thì làm ăn rất là khấm khá. Đôi khi tôi trêu mấy đứa Phật tử, tôi nói thầy nghĩ rằng thầy nên đổi nghề đi con, thầy thấy cái nghề làm trai đàn chuẩn thế khấm khá hơn cái nghề đi dạy. Điều thứ nhất thưa các vị, đó là văn bản kinh đã sẵn, chỉ cần học ngần đó thôi làm ăn đủ rồi, đâu có tốn công. Còn đi dạy học, thưa các vị, cái nhu cầu của mỗi đạo tràng mỗi khác, nhu cầu của tâm thức Phật tử những nơi họ đón nhận Phật pháp nó tùy vào cái trình độ họ đã hiểu biết Phật pháp, cho nên cái nhu cầu rất là khác biệt. Mình làm thế nào để có thể có một buổi giảng pháp mà Phật tử từ người mới làm quen với đạo Phật cho tới người chưa từng biết chi, cho tới những người đã từng tu học, cho tới cái cấp độ của người hiểu biết Phật pháp thâm sâu mà họ có thể không có bỏ về, không có chán, thì các vị hình dung rằng khó hay là dễ vậy? Còn làm cái việc tụng một bài kinh và mang hia đội mũ vô và cúng kiến thì thưa các vị, nó đơn giản ngần đó việc, ngần đó kinh văn, ngần đó lễ nhạc, mà đi cùng trời cứu đất, chỉ là ngần đó việc thôi mà nó có giá đàng hoàng hẳn hoi nghe, và ăn nên làm ra rất là dễ. Tuy nhiên là mình không có muốn nói về cái lĩnh vực này nhiều, có khi nó làm tổn thương cái giới sinh hoạt bằng cái nghề này. Nhưng mà cái điều mình thưa ở đây đó là thế này, thưa các vị, kỳ thực là Phật giáo mà nếu chỉ chú trọng vào hình thức nghi lễ không, thế thì không cách chi mà các vị có thể thay đổi được đời sống của các vị cả. Mình hình dung rằng là bằng vào cái nghi lễ bên ngoài như vậy, mình thỏa mãn với những cái sinh hoạt rất ư là bề ngoài, thế thì tâm thức của mình, buồn giận ghét thương của mình, hay là tham sân si gốc rễ phiền não, làm sao mình tẩy gội, mình gột rửa, mình loại trừ được. Do vậy cho nên thưa các vị, phải thấm nhuần Phật Pháp, hiểu biết Phật Pháp thì mới có khả năng đổi thay được cái nếp suy tư cũ của mình, cái cách thức xử sự của mình và cái cá tính của mình, hoặc là cái cách tiếp xử của mình với người thân, thì mới mong mang đến an lạc hạnh phúc đời thường được. Ngay cái chuyện hạnh phúc đời thường như xây dựng hạnh phúc gia đình, như thiết lập được cái sự truyền thông giữa ta và con cái của ta, các vị hình dung rằng là đâu có thể. Mà mình cứ bê nguyên cái tính chất rất ư là gia trưởng của Việt Nam qua đây mình xử sự mà có thể sống còn được nơi đất nước đây. Các em nó trưởng thành ở đây, nó có cái đầu rất ư là Tây Phương nha. Mình không có thể dùng quyền quy áp đặt, biểu nó ngồi, biểu nó đứng. Anh phải lý giải cho nó hiểu điều đó nó lợi ích ra làm sao, và nó mang đến cái thiệt hại chi. Tức là mình phải học lại văn hóa của đất nước này, thậm chí chúng ta phải học lại thế hệ con em của ta, để ta mới có thể hướng dẫn và dạy dỗ nó được. Chứ bằng cái tính cách gia trưởng quyền quy của chúng ta, phán ở đâu phải nghe đấy, chồng là chúa, vợ là tôi, thế thì nó rất là sai đối với vùng văn hóa này. Ở đất nước Việt Nam thì điều đó nó vẫn còn cho phép. Thế nhưng mà ở đây, thưa các vị, có khi chúng ta phải thay đổi sự suy nghĩ của chúng ta, thay đổi cái đầu của chúng ta, chúng ta mới giữ được con cái chúng ta trong nhà. Bằng không thì tới một cái tuổi nào đó nó học hành, đỗ đạt ra trường rồi thì nó chắp cánh bay xa, nó không buồn về với các vị. Thì các vị mất một đứa con, hoặc có nhiều đứa con thì các vị cũng mất nhiều đứa con. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nền tảng giáo dục của những quốc gia tiến bộ nó rất là lạ kỳ, là nó thay đổi liên tục để cập nhật với đời sống. Còn nền tảng giáo dục của những quốc gia chậm tiến ấy, thì có khi ba thập niên rồi vẫn y như cũ. Rồi nhìn sâu vô cái nền tảng giáo dục đạo Phật, dường như Phật tử chúng ta đến quy y với Phật, gửi niềm tin cho Phật mà không buồn học Phật Pháp, không có mở tâm thức của chúng ta để đón nhận giáo lý Phật Đà, để có thể làm để mình có chánh kiến. Cho nên có khi quy y 30 năm mà vẫn còn mê tín, vẫn còn đi lanh quanh trong cái chuyện cúng kiến cầu đảo và coi Phật như vị thần linh, chứ không hề học giáo pháp Phật để thay đổi thân tâm của chúng ta. Đây là điều thứ nhất mình nên lưu ý. Điều thứ hai, thưa các vị, cái nền tảng giáo lý đạo Phật dạy nó vô cùng là đơn giản và dễ hiểu. Nó có những cái phần căn bản đầu tiên như là vô thường, vô ngã. Và khi thấu đạt được hai điều này thì các vị thành đạt được Niết Bàn ngay hiện tiền thôi. Và kỳ thực là trong cái bình diện cạn nhất của sinh hoạt đời thường, người nào mà chưa nhận thức được nỗi khổ thì người đó chưa thể khởi phát được lòng vị tha, chưa thể đẩy tâm thức được lên đến chiều cao của sự tu học. Tại sao vậy? Mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Có những loại hạt giống á, người ta phải đủ phân, đủ nước, đủ nắng và đủ độ ẩm thì nó bung vỏ ra. Thế nhưng mà có những loại hạt giống á, không phải là phân, nước, độ ẩm, ánh nắng mà nó chịu nở cái vỏ ra để nó bắt rễ xuống, nó lên cây đâu. Mà có loại hạt giống nó cần phải đốt lửa, nó mới nổ vỏ ra. Thì thưa các vị, từ cái ví dụ đó thì các vị hình dung rằng là cái bản ngã của chúng ta, cái chấp trước của chúng ta, nó là một loại hạt giống nó cô cứng lại, nó không cho chúng ta có điều kiện hé ra để nhìn cái chân trời chân lý. Do vậy cho nên rất là cần cái điều kiện đó là phải đốt để cho nó bung vỏ ra. Thế nào là đốt để bung vỏ ra? Đôi khi có những cái khổ nó phải đến với ta, đến với người thân của ta để các vị chứng nghiệm vô thường, để các vị thấy rằng cuộc đời này nó rất là mong manh, mọi thứ nó như là phù du, gió mây bay, thì các vị mới thể nghiệm được rằng là mình không khéo sống một đời thì nó lay lắt nó qua một tuổi. Cho nên vô thường nó là nền tảng căn bản, hay là trong tứ diệu đế khổ là nền tảng căn bản, để từ cái nỗi khổ các vị khởi phát được Bồ Đề Tâm. Và kỳ thực là chưa cần đi vô lĩnh vực đạo lý nha. Ngay cuộc sống đời thường thôi, những con người họ làm nên sự nghiệp, mà những con người họ đứng đầu sóng ngọn gió, họ có thể lãnh đạo được một tập đoàn, hay là họ có thể làm giàu được, đa phần họ đều đi ngang qua những nỗi nhọc nhằn, khó khăn. Tức là họ đã được trui rèn trong những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Thế rồi tới chừng họ trưởng thành, họ vươn lên, họ tạo được sự nghiệp, thì những người như vậy sự nghiệp họ rất là vững, thưa các vị. Nếu các vị đã từng đọc Thành Các Tư Hãn thì có một đoạn rất là hay về chuyện này. Ta hình dung rằng thảo nguyên mênh mông kia vào thế kỷ 12, 13 đó, thì những nhóm dân Mông Cổ kia nó mảnh múng, nó từng bộ lạc rã rời, chứ nào không phải là một quốc gia hùng cường gì cả. Thế rồi bất thần sinh ra một con người có khí dũng hiên ngang, có tài trí cao vượt hơn những người Mông Cổ bình thường, đó là Thành Các Tư Hãn. Ông nghĩ rằng với cái điều kiện mà mảnh múng từng bộ lạc như thế này thì không có cách chi thành lập một quốc gia hết. Cho nên bằng mọi cách phải liên kết các bộ lạc lại để hình thành một quốc gia. Trong khi thảo nguyên thì bạc ngàn mênh mông, mà từng nhóm bộ lạc rã rời manh mún. Thế thì chỉ có nước kiếm ăn nó hạn hẹp trong từng bộ lạc nhỏ thôi, chứ không thể hình thành một cường quốc hay là một dân tộc hùng mạnh được. Thế rồi ông ấy tìm mọi cách, ông liên hệ từng bộ lạc lại với nhau. Và thưa các vị, cái tâm thức chia rẽ của cộng đồng Mông Cổ trước khi Thành Các Tư Hãn có mặt nó ăn sâu vô tới máu rồi, cho nên cái tâm thức chia rẽ rất là nặng. Thế rồi gầy dựng ban đầu mới liên kết được vài bộ lạc thôi. Thế rồi bị cái sự phản phúc từ bên trong nội bộ, một trận chiến xảy ra nó làm cho tan tác hết cái đoàn quân của Thành Các Tư Hãn vừa gầy dựng. Đến nỗi là từng đàn gia súc, từng đàn trừu, từng đàn bò tan tác hết, bị chúng bắt hết. Thậm chí vợ ông ta cùng một đứa con ông ta cũng bị cái phe đối nghịch nó bắt luôn về làm vợ đó. Thế rồi Thành Các Tư Hãn cùng với một vài tùy tướng thôi chạy thục mạng, và bị dây, bị đánh, bị rượt, bị tàn sát, cho đến nỗi là đoàn quân cận vệ theo Thành Các Tư Hãn chỉ còn 5-7 tên quân tàn tạ thôi. Thế rồi ông bằng cái khả năng chiến đấu rất ư là mãnh liệt, cho nên ông giữ được cái mạng sống, thương tích đầy mình và thoát chết, vượt trùng dây, chạy ngày chạy đêm, qua tới một ngày một đêm tìm được một cái chỗ trú an toàn trong một hang đá. Và sáng hôm sau thì tùy tướng từng theo bên chân ông nó vô cùng kinh ngạc, vì nó thấy tóc ông tự nhiên bạc, không còn một sợi nào đen hết. Các vị nơi đây thì bạc còn đen đen mới muối tiêu thôi nha, còn người ta bạc trắng như bông luôn. Thưa các vị, tùy tướng nó vô cùng kinh ngạc, nó nói: thưa đại hãn, sao chỉ có một đêm mà tóc ngài trở thành trắng phiếu như vậy? Cái ông soi gương, ông cười, ông nói: ồ, trời muốn ban cho ta một sự nghiệp vĩ đại, cho nên làm cho tóc ta trắng để ta trở thành một người tôn quý lãnh đạo cho sắc dân Mông Cổ. Thưa các vị, dĩ nhiên là đối với lịch sử thì Thành Các Tư Hãn là một bảo chúa, phải không? Quân của hắn tràn đến đâu thì không còn một bóng người, gà chó cũng bị giết sạch. Thế nhưng mà mình muốn nói cái điều ở nơi đây, nhấn mạnh cái chỗ mà mình muốn thưa với các vị rằng, nếu Thành Các Tư Hãn không bị tan tác trong lúc đầu dựng quân á, thì chắc chắn là ông không có cái sự nghiệp lớn đến nỗi là ông dẫn một đoàn quân Mông Cổ xâm lăng đất nước Trung Hoa và trở thành một hoàng đế của triều đình Trung Hoa. Tại sao? dân tộc bé nhỏ, nền văn minh chưa cao, thế mà dẫn quân cuồn cuộn vào xâm lăng từ Bá Châu qua tới châu Âu, thậm chí là gần tới La Mã luôn. Đất nước Trung Hoa mênh mông, gần đó có người văn minh cao vời vợi, thế nhưng mà một đoàn quân Mông Cổ dẫn vào chiếm đất nước Trung Hoa, làm vua tới nhiều đời. Thế thì Cao Viện dung rằng nếu không có cái ý lực vô cùng mạnh mẽ được trui rèn trong lửa đỏ do sự thất bại ngay ban đầu, thế thì không thể dựng nên được cái con người lừng lẫy trong lịch sử thiên hạ, nghe tới tên thì chết khiếp như thần các tư hạng. Mình nói điều đó để dẫn lại. Thưa các vị, giáo lý Đạo Phật đặt cái nền trên vô thường, vô ngã và Niết Bàn, cũng như tứ diệu đế thì đặt cái nền là khổ đế trước, có phải vậy không? Để làm chi? Như một cơn lửa đốt để cho cái vỏ bản ngã của các vị vỡ ra, để cho các vị tiếp xúc được với chánh pháp. Kỳ thực là người ta có một cái nhìn tiêu cực thì người ta bảo rằng Đạo Phật là đạo tiêu cực do vì nói cái khổ. Thưa các vị, không đúng như vậy. Khổ là bản chất của mọi đời sống. Nếu người ta chưa tiếp xúc với nỗi khổ thì người ta sẽ không tìm cách vượt khổ. Cũng giống như anh nghĩ rằng anh không có bệnh thì không có cách chi anh đưa tay anh cho bác sĩ chữa bệnh hết. Anh phải quán chiếu, anh phải thể nghiệm được anh là người đang bệnh thì mới có cơ hội trị bệnh và mới có cơ hội lành bệnh, trở thành người khỏe mạnh. Thế thì cái nền tảng vô cùng căn bản đó là giáo lý Đạo Phật dạy cho chúng ta ba điều gọi là tam pháp ấn, là vô thường, vô ngã và Niết Bàn. Và từ cái điều đó xoay lại, tại sao chúng ta mê tín, tại sao cái nền giáo dục Đạo Phật không thể đẩy được cái điều rất ư là bình thường để người ta thấm được, để có được chánh kiến đối với tâm bảo, tại sao? Thưa các vị, do vì người ta cứ so dịu nhau, đấm lưng cho nhau bằng rất là nhiều cái cách lừa gạt nhau, cứ cầu thần đi, cầu thánh đi, được ban phúc, loại trừ họa hoạn. Và từ đó nó sinh ra một cái thế giới gọi là thế giới giáo sĩ. Và thưa các vị, như mình đã từng nói rằng là trong Đạo Phật không hề có giáo sĩ mà chỉ có tăng sĩ thôi nghe. Tăng sĩ làm cái việc vô cùng đơn giản, đó là học hỏi giáo pháp của Đức Phật, giải thích cho các vị hiểu rõ rằng trần gian này vốn là cõi tạm, thân người vốn là sinh diệt vô thường, và các vị là chủ nhân của chính các vị. Các vị nắm trong tay quyền quy của chính tự thân mình, hạnh phúc hay khổ đau do các vị làm nên. Nghiệp thức của các vị do các vị tự chuyển, chứ không có thần linh nào giúp cho các vị cả, cũng không có cầu cúng khấn khứa lễ bái hay là hối lộ chi với Đức Phật hay vị thần linh nào để thay đổi vận mệnh của ta cả. Và giáo lý Đạo Phật có được cái chánh kiến đầu tiên là có được cái ý niệm này. Thế nhưng mà khi nói điều này ra thì ta cảm thấy dường như là mình không thích. Tại sao vậy? Tâm thức của mình mang một cái tập khí chung, đó là ỷ lại là một, phải không? Lười biếng là hai. Thế nào là ỷ lại? Mình tựa nương với một người nào đó thì chắc ăn hơn, tựa nương với Phật chắc ăn hơn. Làm biếng là sao? Cái gì biểu mình làm thì mình rất là ngại ngần, nhưng mà nhờ người khác làm thì mình rất ư là dễ chịu. Mình cứ xô dạt mọi việc cho người khác chứ mình không thấy trách nhiệm đó là của mình. Mình xô dạt cái chuyện đó cho Phật, lãnh giùm con đi, nghiệp của con vậy đó, Ngài cứu giùm con đi. Nghĩ rằng mình là người chủ nhân của nghiệp mình thì dường như mình không dám. Và từ cái tâm thức này, thưa các vị, nó sinh ra một cái tâm thức rất là gần mà các vị có thể nhìn ra. Ví dụ như trong đời sống bình thường, khi xảy ra những sự xung đột giữa đời sống chồng vợ thôi, thì các vị luôn làm một việc vô cùng đơn giản như tâm thức ta làm, đó là luôn xô dạt cái việc đó cho người kia. Tại ông đó, ông thì nói tại bà đó. Do vậy cho nên đến một cái tuổi nào đó người ta phải cưới vợ cưới chồng để làm chi vậy? Để đổ thừa nhau cho nó dễ. Chúng ta không phải là họ đổ, thế nhưng mà có gia đình là ta trở thành họ đổ hết. Tức là đổ thừa người kia, bất hạnh do người kia, cấu ó do người kia. Và không hề có một tay mà bẻ gãy một chiếc đũa nghe, phải hai tay chứ. Tối thiểu thì các vị chịu trách nhiệm 50% về đời sống của các vị. Mà thông thường thì chúng ta quen với cái văn hóa ỷ lại và nhờ người làm giùm và đổ thừa, cho nên chúng ta không hề thấy trách nhiệm đó là trách nhiệm của ta. Thế rồi tôn giáo sinh ra một nhóm người lợi dụng cái tâm thức của chúng ta làm cái gì? Thôi tới đây đi, tôi giúp giùm cho, tôi cầu khẩn giùm cho, bỏ tiền ở đây đi, tôi làm giùm cho, Phật làm giùm cho. Thế vô tình chúng ta bị lừa gạt. Trong khi đó thì thưa các vị, người Phật tử có con mắt chánh kiến là các vị phải tự có trách nhiệm về đời sống của chính các vị, trách nhiệm về nỗi buồn của ta, niềm vui của ta, sự bất hạnh của ta, chứ không phải là ai làm nên điều này cho ta cả. Và khi các vị tự thấy mình có trách nhiệm như vậy thì các vị làm cái chi trước? Đặt mình trong cái điều kiện phải làm, phải thay đổi, chứ không có lý do gì mà ta xô dạt chuyện này với người khác. Thế thì thưa các vị, mình nói một vòng để trở lại vấn đề vô cùng quan trọng là giáo dục Phật giáo rất là quan trọng, mà thông thường chúng ta lại rất là coi nhẹ về vấn đề này. Chúng ta quen đi vào cái chiều hướng tôn giáo đó là nghi lễ, là cúng vái, là cầu khấn, là tựa nương với quy lực của thần linh. Nhưng mà thưa các vị, những điều đó nó là cái vỏ của tôn giáo chứ không phải là cái ruột. Cái ruột của tôn giáo, thưa các vị, được dẫn đầu bằng con đường giáo dục, tức là bằng con đường các vị phải tự học nè, tự thay đổi nè, tự làm cho cái nếp suy nghĩ của các vị nó hợp với chánh pháp. Đây là cái điều rất là quan trọng, mà nếu ta không am tường điều này, thưa các vị, ta có thể tu vài chục năm hoặc là quy y với vị đại hòa thượng nào cũng vậy thôi, tức là không thay đổi gì được cả. Ta cứ thấy là đời sống mình phải tựa nương Phật, tự nương Bồ Tát, mình bỏ tiền ra mình mướn và ông đó làm giùm thôi. Thế thì không đúng với tinh thần của người Phật tử. Cho nên điều đầu tiên xin các vị lưu ý rằng là cái nền tảng đạo Phật là nền tảng giáo dục, và giáo dục nó không có loại trừ ai trong cuộc đời này cả. Ai cũng có khả năng đi vào lĩnh vực này học để tự chuyển hóa. Và cái con đường học Phật, thưa các vị, nó rất là mênh mông. Các vị bước đầu vào con đường học Phật một bước thôi thì các vị đã có thể tháo gỡ được hết tất cả những cái khó khăn đời sống của mình bỏ xuống. Các vị cũng có thể tự giải quyết mọi việc mà tưởng chừng như là mình phải nhờ với bất cứ một người nào. Nhưng mà khi các vị có được cái trình độ học Phật nhất định, thế thì điều thứ nhất đó là ta có niềm tin vững chắc vô cùng với tự thân ta. Điều thứ hai, ta không bị bất cứ một vị thần linh nào lừa gạt, cũng không bị bất cứ một vị thầy nào hay là một vị giáo sĩ nào lừa gạt. Điều thứ ba là cao một tầng là ta cũng không bị Phật hay Bồ Tát nào hiện ra lừa gạt hết. Ta tự nhiên là có niềm tin với tự thân ta, ta tự nhiên là thấy sáng được con đường tu tập thôi. Đó là những cấp độ mà chúng ta đi ngang qua nếu đi vô con đường học đạo lý một cách nghiêm túc. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, mình nói dông dài có khi quên mất, bây giờ mình phải chép tặng cho các vị một vài câu kinh pháp cú thôi. Mình có kinh nghiệm rằng là trong những khóa tu hoặc những buổi học, mình hỏi chứ hôm nay các vị nghe pháp có vui không, người ta gật đầu nói cho vui. Có hay không mà ta nói hay, hỏi chứ thầy Phước Tịnh nói cái chi, lắc đầu không biết nói cái gì hết. Cho nên tốt nhất á, là mỗi một buổi học á, chúng ta phải học một câu kinh cho chắc ăn. Tại vì các vị sẽ quên hết mọi thứ, nhưng mà câu kinh thì không được quên. Thầy Phước Tịnh nói trăng nói củi thì chuyện của ổng, nhưng mà câu kinh thì đây là lời từ trong kinh Pháp Cú của Đức Phật dạy. Và câu kinh này rất là hay, mình chép cái bản dịch thôi. Và chúng ta vừa nói tới vô thường, đây là câu kinh Pháp Cú biểu lộ được vô thường này. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Thế các vị là rất dễ thuộc và cũng rất hay nghe. Như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mãi người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Nguyên văn chữ Hán là Như Hà Sử Lưu. Câu này nó có nghĩa vậy. Thưa các vị, sông nó cuồn cuộn chảy. Ví dụ như những dòng sông mà nó có cái nguồn từ núi cao, nó chỉ chảy xuống mà nó không chảy trở lên. Như Hoàng Hà của Trung Hoa, thượng nguồn của sông Mekong. Và thưa các vị, nó chưa bao giờ chảy ngược lại. Hoàng Hà chi thủy, thiên thượng lai, bôn lưu đảo hải, bất phục hồi đó. Đó là thơ Lý Bạch đó. Sông Hoàng Hà cuồn cuộn từ trên trời cao, nó đổ xuống, nó cuồn cuộn ra biển, và chưa bao giờ nó quay trở lại. Và cái điều nó rất là dễ hiểu, khi các vị nhìn vào cái bài kể này thì các vị nhận ra mọi vật giữa trần đời này nó đều cuồn cuộn chảy, chứ nó có dừng đâu. Ý thứ nhất mình khai thác nơi đây là mọi vật giữa trần gian này nó cuồn cuộn chảy, trôi xuôi như nước qua cầu. Thiền sư Nhật có một bài thơ hay lắm, mình thoáng nhớ, mình đọc cho các vị nghe. Nơi đây, ừ, nơi đây. Câu nói dễ thuộc rồi phải không? Nơi đây, ừ, nơi đây. Đi về là những ai? Nơi đây, ừ, nơi đây. Đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chỗ này. Kỳ thực là bài thơ này thiền sư làm trong lúc đứng ở sân ga. Ông nhìn thấy cái nơi đó, người ta đến, người ta đi. Có khi đến để đón người thân, có khi đến để chia tay với người thân. Và người quen hay kẻ lạ gì họ đến đó để rồi họ làm gì? Chia tay, chứ không phải đến để ngủ lại sân ga. Thì từ cái điều đó các vị nhìn lại đời sống của chúng ta, ta đến đây để làm gì? Mình từ phương trời là mình không biết. Mình là hạt bụi lao sao trong cõi thiên hà nào mình không hề biết đâu nghe. Nói theo Tịnh Công Sơn là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đó. Để một mai hình hài lớn dậy. Rồi gì nữa? Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai hình hài lớn dậy. Ôi các bụi tuyệt vời. Rồi bài hát nó hay à, mà tại sao các vị không thuộc? Nhưng mà tôi nhớ một câu thôi. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai hình hài lớn dậy. Ôi các bụi mệt nhòi, tiếng động nào gõ nhiều khôn nguôi. Không biết nó có trúng hay không, nhưng mà không quan trọng. Mình nhớ rằng nó đủ làm ăn rồi. Từ cõi thiên hà mênh mông, các vị là hạt bụi, các vị không biết từ đâu tới. Thế rồi các vị rớt xuống hành tinh này. Rồi gạo, cơm, khí, trời, bao nhiêu nhân viên nuôi các vị để các vị lớn dậy từng ngày. Tức là một hạt bụi mong manh như hạt sương rớt vào thai mẹ. Thế rồi có mặt giữa trần đời này, ra khỏi lòng mẹ, được sữa của mẹ nuôi, được miếng ăn, manh áo, văn hóa của hành tinh này, của vạn loại con người nuôi dưỡng để có một hình hài. Thế rồi nhìn cho kỹ thì cái hạt bụi mong manh đầu đời, nó như hạt sương trong lòng mẹ đó, nó trưởng thành thành một cậu thanh niên hoặc một cô thiếu nữ 20, 20 ngoài tuổi, xinh xắn, đẹp đẽ, tuyệt vời. Có phải là tuyệt vời không? Hạt bụi rất tuyệt vời nghe. Không phải là một vật vô tri, mà nó có linh giác, có nghĩ suy, có cảm tình, có nhân cách. Nó có thể làm vương, làm tướng giữa cuộc đời này. Nó có thể làm bậc hiền thánh giữa cuộc đời này. Cho nên rất tuyệt vời. Thế nhưng mà tiếng động nào gõ nhiều khôn nguôi? Không phải tiếng động của đồng hồ gõ tích tắc, mà nhịp gì gõ không vui nơi các vị. Nhịp gõ của tử thần khôn nguôi gõ vào thân tâm này. Từng nhịp đập của tim là từng nhịp đập của tử thần. Thông thường ngày xưa các vị còn nhớ có một cuốn tiểu thuyết gọi là Chuông Gọi Hồn Ai đó. Mỗi lần người ta chết và tiễn một linh hồn thì nhà thờ phải giật chuông rất là nhiều hồi, phải không? Thế nhưng mà chuông đó năm thở mười thì mới đánh một lần để tiễn một linh hồn đi. Còn tiếng chuông nào thì nó đánh liên tục, nó tiễn hồn ta đi. Tiếng tim đập của các vị. Các vị không hình dung được là mỗi một nhịp tim đập là mỗi một tiếng gõ nhịp của tử thần mời gọi ta đi đó chứ. Tôi ví dụ thế này dễ hiểu, ví dụ như cái mạng sống của ta nó được đếm bằng 100 nhịp tim đi, nói như thế thì nó gọn. Mà cứ mỗi một nhịp nó đi qua thì ta mất một một chút của đời sống, chứ có quý gì đâu. Thì tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi, nó hàm ý nghĩa rằng là không phải tiếng động của thời gian bên ngoài gõ nhịp vào đời sống ta để báo tử, mà tiếng động đó nó gõ nhịp ngay nơi trái tim này. Từng hơi thở vào ra là mất một hơi thở của đời sống. Rồi từ cái điều này nhìn lại, thưa các vị, trần gian này là chi đấy? Nơi đây, nơi đây, người đến để chia tay, có phải không? Chúng ta đến để chia tay chứ không phải đến để ở luôn đây hoài. Và các vị nhìn coi là trong quá khứ ông bà tổ tiên ta cũng từng đến hành tinh này trước ta, và họ cũng nghĩ rằng là họ dính chặt với đời sống ở đây không có rời đấy chứ. Thế rồi từng tiếng động, từng cái nhịp tim đẩy họ đi dần dần vào cõi chết, rồi họ cuối cùng trở thành cát bụi phù du mất tiêu chứ có còn ở đây với ta đâu. Cho nên thưa các vị, mọi việc trôi xuôi là vậy đó. Và nếu mình nhìn cho tỏ tường hơn thì có bao nhiêu thứ nó trôi xuôi trong đời sống này. Cái trôi xuôi gần nhất là hoàn cảnh bên ngoài, đời sống bên ngoài, nó vận hành, nó luôn cuồn cuộn chảy, không dừng, không đợi các vị. Cái trôi xuôi gần hơn nữa là hình hài này luôn bị đẩy về cái chiều hướng già suy và đẩy về cái chiều hướng tật bệnh. Ta không muốn già mà nó cứ già, ta không muốn lụm cụm mà nó cứ lụm cụm, ta đâu có muốn mặt nhăn đâu. Thế mà rồi vài ba năm nhìn lại thấy mặt mày nhăn nhúm. Tôi không nói các vị nghe, tôi nói tôi thôi, tôi nói tôi thôi. Thưa đại chúng, là mình nhìn lại những cái DVD mình dạy vào năm 2004, mình thấy mình vô cùng ngưỡng mộ. Hồi đó xong mình trẻ mà dễ coi làm sao. Rồi bây giờ thấy trán mình nhăn từng nếp, mặt mày vô cùng khó coi. Ước gì mình lui được về những năm đó để mình đi dạy, để cho Phật tử người ta khởi được Bồ Đề Tâm. Còn bây giờ thì dạy người ta không khởi Bồ Đề Tâm được, ta thấy người ta chán quá. Thì ngay tự thân mình đã thấy như thế rồi. Ngài Ba Chúc Rinh Mô Chê, Ngài có nói một đoạn hay lắm. Ngài nói rằng là anh rất yêu mến thân thể của anh đang khỏe mạnh, đang đẹp đẽ, đang sung mãn. Thế nhưng mà anh không thể duy trì được cái sắc thái đẹp đẽ, khỏe mạnh để tự hào như hiện tại. Cái chết nó sẽ đẩy anh dần 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 đi tới để anh chìm vào hố thẳm hư vô. Ai không muốn được hội họp với người thân, đó là người vợ yêu quý, đó là những đứa con dễ thương. Thế nhưng mà rồi sớm hay muộn gì bạn cũng phải giã từ tất cả những cái món mà bạn yêu quý, những tình cảm mà bạn vô cùng trân trọng đó. Muốn hay không muốn thì bạn cũng phải rời những tình cảm đó ra đi. Ai chẳng muốn ở trong cái điều kiện tiện nghi của một cái lâu đài vô cùng đẹp đẽ, sang trọng, đáng để tự hào. Thế nhưng mà rồi bạn không thể ở nơi đó lâu được, tại vì rồi bạn sẽ giã từ nó ra đi. Ai chẳng muốn được ở trong một cái vùng đất tự do, cái cơ chế xã hội nó vô cùng thoáng đãng, cái điều kiện an sinh xã hội nó tuyệt vời như đất Úc. Đây là cái cụ thể nhất. Thế nhưng mà rồi sớm hay muộn gì bạn cũng phải rời hành tinh này ra đi. Bạn không thể duy trì thọ mạng của bạn ngay nơi đây 100 năm, 200 năm sau. Bạn không thể ở lại nơi đây lâu được. Bạn chỉ đến và đi rất là phù du, rất là mong manh. Ai chẳng muốn được gần gũi một bậc thầy lành thiện, có đạo hạnh, dạy cho mình tu tập. Thế nhưng mà bạn không thể ở được với vị thầy đó lâu, tại vì một là bạn rời họ bạn đi, hai là ông thầy đó cũng chết. Chuyện đó là như vậy. Thưa các vị, từ cái điều đó chúng ta nhìn vào cái sự việc này, mọi việc đều trôi xuôi nhé. Mọi việc đều trôi xuôi. Hoàn cảnh trôi xuôi, con người trôi xuôi, tình cảm chung quanh ta cũng trôi xuôi như nước chảy qua cầu. Rồi khi các vị nhận diện điều này rồi thì đủ để làm cho mình sống vô cuộc đời này mà không đến nỗi, không đến nỗi phí phạm một đời nhé. Biết rằng cái điều kiện mình đang có rồi sẽ ra đi biến mất, cho nên cái gì nắm được trong tay, tình cảm ta đang có, hạnh phúc ta đang đầy, con ta đang ở với ta, mọi việc ta trân quý từng ngày, không có quỷ phạm, không có chà đạp. Đời sống chúng ta rất là mong manh thưa các vị. Cho nên mình gặp nhau, mình nên hiến tặng cái gì đẹp nhất của đời sống mình cho người thân của mình, cho bằng hữu của mình, cho hành tinh này. Mình đừng có đăng tay quỷ phạm đời sống mình, đừng có đăng tay chà đạp lên đời sống này, rất là tội nghiệp. Tại vì chúng ta mong manh lắm, ta không phải chắc chắn gì đâu. Đời sống chúng ta nó rất ư là giòn, dễ vỡ vô cùng, như cái vỏ trứng gà ấy, chạm tới là vỡ, không lường được. Mà khi thấu đạt được mọi việc nó luôn trôi xuôi, thì người ta sống chí tình, hết lòng, hết dạ, hết nghĩa với nhau. Điều thứ hai, người ta hiểu được mọi việc nó luôn trôi xuôi thì họ làm một điều nó vô cùng là thông minh hơn, đó là điều chi? Họ không có níu cái buồn, cái giận, cái hờn, cái oán, cái ghét, cái vơ chất đầy tâm thức để họ tự hành hạ họ. Và thông thường thưa các vị, nó có hai việc rất là nghịch lý. Việc thứ nhất là niềm vui đến với các vị thì ra đi rất là chóng, cái vèo nó đi qua mắt. Ngay cái cách nói ta biểu lộ điều này rồi. Ví dụ như có cái gì nó đột nhiên nó đến với chúng ta, nó làm rạng rỡ, nó làm rạc rào vui tươi đời sống ta, thì ta hay nói câu là có phải là giấc mơ không? Có phải không? Tức là mình luôn thấy niềm vui rất là mong manh, rất chóng tàn. Thế nhưng mà khi nỗi buồn đến thì các vị thấy nó ra làm sao? Rất thiệt, rất thiệt. Cái buồn nó đến, điều thứ nhất là ta coi rất thật. Điều thứ hai, nó ở rất là lâu nơi ta. Cái vui thì nó đến rồi nó qua rất chóng, chóng vánh như phù du. Mà buồn thì nó đến, nó ở y nơi tâm thức chúng ta. Mà nếu nó có lỡ đi thì chúng ta cũng không có nỡ để cho đi, kéo nó lại, lưu nó vào trong ổ cứng. Để rồi lâu lâu mình mời nó ra để gặm nhấm lòng mình chơi. Tại sao vậy? Thực ra tôi không có cường điệu làm chi, các vị hãy nhìn lại lòng mình, các vị thấy là những cái niềm vui xôn xao trong đời sống các vị, các vị nhớ lại rất khó mà rất ít, có phải không? Nhiều lắm là nhớ được bao nhiêu? Một phút giây ngắn ngủi lúc lên xe hoa thôi. Mà sau cái khi lên xe hoa rồi thì cái nỗi lo lắng bất an, chứ có phải là niềm vui nó kéo dài được lâu bền đâu. Người ta bảo rằng có 3-4 tháng trăng mật gì đó, nhưng mà kỳ thực không. Một ngày đã nhiều lắm rồi. Chưa cưới nhau về thì nó còn xôn xao, còn rất ư là tình tứ, lãng mạn. Thế nhưng mà cưới nhau về rồi thì cái chuyện đó nó để qua hàng xóm rồi, chứ không còn lãng mạn tình tứ gì nữa hết. Chỉ còn nỗi lo, bất an. Sửa soạn cưới là thưa các vị đã sốt gió về cái chuyện tiền nong rồi. Rồi tới cưới về thì đủ thứ chuyện nợ nần. Rồi tiền nhà, tiền cửa, tiền ngựa, tiền xe vân vân thưa các vị. Vạn thứ nó đổ lên, đời sống người ta không còn một phút giây nào để gọi là có một chút lãng mạn nữa cả. Cái lúc hẹn hò nhau thì nó còn có niềm vui, mà cưới nhau về niềm vui chắp cánh bay cao. Thế thì đời sống mình nhìn lại coi niềm vui được bao nhiêu? Rất mong manh nghe. Chỉ có một chút xíu lúc lên xe hoa thấy hớn hở thôi. Và nếu lội ngược dòng đời sống nữa thì có một chút xíu lúc các vị ra trường đó, được ơn cái bằng ra trường, được chính phủ Úc tặng cho bằng khen, được bắt tay, nhiều lắm là như vậy. Chấm hết. Rồi còn một lần lên xe hoa cuối nữa. Lần nào? Lần đó nằm yên trong 4 tấm gỗ, người ta đóng kịch kịch rồi, lần đó đẩy lên xe hoa thì không biết buồn, không biết vui gì cả. Thế rồi mình trở lại cái chuyện thưa các vị, niềm vui thì rất chóng vánh, đi qua rất nhanh, mà nỗi buồn thì nó luôn ở ì trong tâm thức ta, nó không chịu đi. Trong khi đó nguyên tắc của đời sống tất nhiên là nếu mọi việc bên ngoài đều trôi xuôi, thế thì những cảm xúc bên trong các vị cũng phải trôi xuôi chứ. Này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này sầu khổ, nó phải theo cái chu kỳ sinh rồi, diệt, đến rồi, đi. Chưa có thì nó có, mà có rồi thì nó phải ra đi chứ. Nỗi sợ dù lớn bằng trời, nhưng mà thưa các vị, rồi nó cũng phải ra đi thôi. Nỗi ưu tư phiền muộn dù có ngập lòng ta, rồi nó cũng phải chấm dứt, nó phải ra đi thôi. Mà chúng ta có một cái bệnh là cái nỗi buồn đến rồi chúng ta không chịu để nó đi. Chúng ta lại lưu trữ nó lại, lưu nó trong tâm thức, còn sợ nó dễ quên cho nên phải viết vào nhật ký nữa để nhớ. Thế thì thưa các vị, cái chuyện kỳ lạ đó là mọi việc trôi xuôi mà buồn giận không để cho nó trôi xuôi. Cái này là tại sao? Tại sao? Đúng á. Mình muốn hành hạ mình, muốn tàn phá mình. Và thưa các vị, cái chuyện lạ đời mà cũng tức cười nữa là cái chuyện này. Mình kể cho các vị nghe, ví dụ người ta sỉ vào mặt mình, người ta quỷ nhục mình, mắng chửi mình, thì mình nổi cơn thịnh nộ, đúng. Tại vì người ta đối diện với mình, người ta chà đạp mình. Đằng này họ nói vòng quanh bên Mỹ, bà con mình bên Mỹ mới gọi điện thoại cho mình hay là con nhỏ kia, con nhỏ nọ gì, nó kể xấu đủ thứ chuyện, nó nói không còn cái nước non gì hết. Cái bên này mình nổi giận đùng đùng. Nó chuyện lạ, không gian xa cách vời vợi, thời gian cách nhau 2 tháng, thế mà nó tới mình cái mình nổi giận là sao chứ? Rất là kỳ cục mà mình làm được. Các vị có hình dung ra được là nghe người ta nói thị nó phi về mình rất là xa xôi từ tháng trước mà mình giận không? Giận thiệt. Và mình kể câu chuyện này, không biết mình đã kể ở đây chưa, mình kể thì các vị thấy là mình rất là vụng về. Ngày xưa ở Sài Gòn nó có cái chuyện bắt chó đó. Các vị nhớ là mình kể câu chuyện đó rồi.
Chưa.
Thưa các vị, dân Sài Gòn trước 75 nó rất nghề nghe. Chó ai đi ngoài đường, cái dân mà bắt chó chuyên nghiệp nó liền cái vòng về là dính ngay gần cổ, nó giật cái một là lên xe liền. Dân bắt chó thành phố hồi xưa vậy đó. Thế rồi nó gặp hai con chó vẹt rê hiên ngang dền dàng chạy ngoài đường vậy, nó ném cái vòng vậy, chó nó nghiêng cái đầu né. Và hai thằng bắt chó, thằng kia liên tiếp nó cũng nghiêng cái đầu né, nghe cái tiếng quýt gió đằng trước, thì hóa ra hai con chó nó của ông tướng ông nuôi, nó có học nghề đàng hoàng, cho nên liên đâu được, liên nó né, ông quýt gió nó nhảy lên xe. Thì ta hình dung rằng là thiên hạ liên cái vòng vô gần cổ ta để cho ta buồn ta giận, mà họ liên xa thì không trúng nha. Cái mình làm chi? Mình thấy dường như ổn cho nên chạy tới để mang cái vòng nó vô cổ mới lạ chứ. Người ta nói xấu có phải ngay trước mặt mình đâu, người ta nói xấu xa xa kia. Mình sợ cái ngôn ngữ nó rơi mất. Và cái điều vụng đó là thế này thưa các vị, người ta xúc phạm các vị, người ta nói xấu các vị, người ta biếm nhẹ, người ta mạ lị các vị để làm chi? Để mình tức, để mình giận, để mình bất an, để mình cay đắng, để mình ăn không ngon, ngủ không được. Mà mình lại mắc cái kế của người ta, tức là mình làm y như cái kiểu người ta muốn, thì gọi là chi? Quá vụng, phải không? Mắc mưu người ta rồi. Người ta chọc mình giận, mà mình không giận thì mới là người thông minh chứ. Rồi này, chọc cho giận, rồi giận đúng y cái kế của người ta mong muốn. Thế thì mình sai vô cùng, thưa các vị. Rồi trở lại cái chuyện này. Mọi việc đều trôi xuôi á. Chỉ cần có một chút kiên nhẫn thì các vị nhìn được cái giận của mình, cái buồn của mình, cái bất an của mình, cái lo âu của mình, thậm chí cái tuyệt vọng của mình nó cũng trôi xuôi nữa. Và ngay cái bước đầu căn bản của pháp tu Đức Phật dạy là quán chiếu mọi vật vô thường. Các vị chỉ cần nhìn được vô thường thì các vị đã thoát khổ rồi. Các vị chấp nhận rằng đời sống ta nó phải đi về cái chuỗi ngày già. Các vị chấp nhận được ta như thế, nhìn những dòng chảy tâm thức ta nó bồng bềnh, nó trôi như thế, thế thì các vị đã có được an lạc giữa cuộc đời này. Chưa tu nhiều, chỉ cần hiểu được lý vô thường Phật dạy thôi thì cuộc đời mình đã bớt khổ rồi đó. Đó là điều thứ nhất. Hãy nhận diện về mọi việc trôi xuôi. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị, đó là nước thì nó trôi xuôi mà sông thì nó ở lại nhé. Thế rồi mình hỏi nhau, nước với sông là một hay là khác? Nó là một mà nó là khác. Thưa các vị, dòng nước thì nó luôn cuồn cuộn nó chảy, chưa có lúc nào dòng nước là dòng nước cũ cả. Triết nhân ngày xưa, không biết anh chàng gì đó mình quên, Socrates ai đó, là anh không thể tắm được 2 lần trên một dòng sông. Nói thế thì nó hơi dài, thì giờ nó hơi dài. Mình tắm rồi mình lên mình tắm lại thì nó không phải là dòng sông cũ. Nhưng mà ngắn hơn nữa, một cái chu kỳ gần hơn để ta dễ hiểu, đó là khi anh thò chân xuống nước, anh lấy lên, rồi anh thò chân lần thứ hai thì nước đã khác rồi, chứ không có cần tắm vậy đó. Khổng Tử cũng nói một câu, thệ giả như tư phù, bất xả trú giả. Tức là nó chảy cuồn cuộn như thế này, chưa dừng một ngày đêm nào cả. Câu nói này, nó hàm hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là dòng sông vật lý nó luôn cuồn cuộn trôi. Nghĩa thứ hai, dòng sông tâm thức của các vị, buồn vui của các vị nó cũng cuồn cuộn, nó chưa bao giờ dừng hết. Rồi trở lại cái chuyện mà chúng ta muốn thưa nơi đây, Nước thì nó trôi xuôi, mà dòng sông thì muôn đời vẫn còn ở đó. Câu này nó hàm ý nghĩa rằng cái chiều cạn là hình thể vật lý các vị, nó theo với cái chu kỳ già cỗi từng ngày từng ngày. Cái chiều mịn hơn đó là cái phần buồn vui thương ghét của các vị, nó vẫn cứ cuồn cuộn trôi đi chưa bao giờ dừng. Dù cái nỗi buồn nó thấm thía, nó lớn đến độ nào nó cũng phải trôi xuôi thôi thưa các vị. Có điều mình không kiên nhẫn, cho nên có những người họ đồng nhất họ vào cái buồn đến nỗi là họ tự sát. Nhưng mà kỳ thực nếu có chút kiên nhẫn thì nỗi buồn nào nó cũng đến và cũng đi. Người ta có một câu rất hay là chi? Thời gian nó trị liệu được tất cả nỗi buồn của nhân thế. Kỳ thực là có những người thất tình mà họ có kiên nhẫn một chút thì họ cũng có thể sống còn được, chứ có phải ai thất tình cũng chết đâu. Trong những cái nỗi niềm giữa trần thế này, bao nhiêu cái thất không đáng sợ nha, mà thất tình đáng sợ nhất, phải không? Thất tiền, thất lợi, thất danh, vân vân, còn không sao. Nhưng mà thất tình người ta dễ chết. Tại sao vậy? Tại vì cái mất mát nó lớn quá. Mất mát đó như mất mát cả một đời người. Thế nhưng mà trong đời mình chứng kiến là người ta mất tình nhưng người ta vẫn sống á. Tôi không nói xa, tôi nói bà già tôi thôi cho chắc. Ông cụ tôi mất hồi năm 37 tuổi. Thì các vị hình dung rằng bà lúc đó mới 35, 36 tuổi, còn trẻ lắm. Và ta hình dung rằng nhà quê, chồng là rường cột gia đình, chồng là sự sống còn của gia đình. Thế rồi người chồng lăn đùng ra chết, tai nạn chiến tranh xảy ra. Và tôi chứng kiến cái nỗi khổ bà cụ tôi, tôi không tưởng tượng được rằng bà có thể sống được. Ông mất rồi thì cả một cái bầu trời như sụp xuống thì nó đen hết cả một vùng. Và tới chừng chôn ông cụ xong rồi, tôi nghĩ rằng giá mà tôi chết thay ông cụ được thì nó hay biết mấy. Tại vì mình thấy mẹ mình khổ quá, mình rất là xót xa. Chứ chi mình có thể chết được để cho ông sống. Thế nhưng mà thưa các vị, sau đó chừng 3 tháng thì tôi thấy bà cười toe toét. Rồi bây giờ bà vẫn còn sống nhăn kia, chết chắc chi đâu. Thì thưa các vị, cái nỗi khổ nhất của đời người là mất người thương, phải không? Thế thì người ta không vì lý do cái nỗi khổ lớn đến nỗi mà người ta chết đâu. Có chút kiên nhẫn thì nỗi khổ từ từ nó đi ngang qua. Đó là trường hợp người ta không biết tu nha. Thì nỗi khổ nó chậm thôi, nhưng mà nó cũng phải đi ngang qua. Còn nếu người biết tu thì thưa các vị, khác vô cùng. Các vị có khả năng làm cho nỗi khổ nó nhẹ, rồi từ cái nhẹ nó bốc khói, nó biến thành hơi, nó bay đi mất. Nếu các vị có năng lực tu, đó là cái điều chúng ta giải thích. Thế nhưng mà chúng ta sẽ đi vô từ từ thế này. Nước thì trôi xuôi, sông còn ở lại. Nó hàm nghĩa rằng năm uẩn của các vị là sắc uẩn nè, tức là hình hài này nó theo với chu kỳ già cỗi. Thọ uẩn là những buồn vui thương ghét các vị, nó cũng như nước trôi xuôi. Ý nghĩ của các vị, từng dòng tâm thức nó dệt thành bản ngã của ta đây, nó cũng theo với cái chu kỳ vận hành tất nhiên, đó là nó cuồn cuộn, nó chảy xuôi biến mất ngoài đại dương. Thế nhưng mà có một thứ nó không trôi xuôi, nó vẫn còn ở lại, là cái chi nơi các vị, là năng lực trí tuệ nơi các vị, là khả năng nhận biết của các vị, là tâm Phật bất động, vô sinh bất diệt của các vị, nó còn ở lại. Nếu không có cái phần này thì ta tu làm chi? Tại vì ngũ uẩn này vốn là vô ngã, nó sinh nó diệt từng phút từng giây, nó biến mất vào cõi vô thường, nó không còn cái chi cả. Mà nếu ta tu để cuối cùng trở thành hư vô thì thưa các vị tu làm chi? Thôi thì mình sống lăn lộn giữa trần đời, chìm trong năm dục với người ta chứ. Mạng sống con người rất ngắn, mình tu tập chẳng những không có thành đạt cái chi trong tương lai, mà ngay hiện thời mình đã mất đứt cái niềm vui của cuộc sống, thế thì tu làm chi? Do vậy thưa các vị, cái chuyện vô cùng quan trọng không phải mình tu để hưởng một chút an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời này. Dĩ nhiên điều đó nó phải xảy ra, nhưng mà cái điểm cốt yếu vô cùng quan trọng, cái đỉnh cuối của con đường tu đó, là để thành đạt được cái phẩm chất không sinh không diệt nơi chính cuộc đời anh. Tức là nhận cho ra cái gì là không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn này, để sống với nó, để cuối cùng thì chấm dứt thọ mạng này, thân trả về cho các bụi phù du. Nói như Trịnh Công Sơn là từ hạt bụi ta trở về với cát bụi. Thế nhưng mà còn một phần không cát bụi, đó là cái tâm Phật vô sinh của các vị. Do vậy cho nên định nghĩa đầu tiên là nước thì trôi xuôi mà sông còn ở lại, ngũ uẩn thì nó cuồn cuộn ra đi. Nhưng mà trong bản chất năm uẩn của các vị có một vị Phật sống động. Các vị phải làm cho vị Phật đó bừng sáng nơi tự thân các vị. Rồi sống với vị Phật đó thì gọi là người hành giả thành đạt được con đường tu. Bằng không thì chúng ta chỉ làm một việc lay quay, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc để có hạnh phúc, chi tiêu trong đời sống bình thường, kiếm một chút ngũ dục trần gian để hưởng lạc, rồi vô trong đạo chúng ta cũng kiếm một chút an vui trong cửa đạo, tức là có bằng hữu, pháp hữu, bạn đạo để vui, để đời sống đó có được nhiều hạnh phúc hơn. Nhưng mà thưa các vị, những cái ấy đều sinh diệt đến đi mất còn, chứ chưa phải là cái đích đến của người tu chúng ta. Thế cho nên cái đích đến cuối cùng của con đường tu là thành đạt vị Phật nơi chính hình hài năm uẩn này. Kỳ thực nếu trong cát mà không có vàng thì người ta đãi bao nhiêu cát thì có vàng. Cát là cát thôi. Vàng có sẵn trong cát cho nên đãi cát vàng nó hiện ra. Cũng như thế, thân năm uẩn của các vị mà không có Phật ở trong đây, thế thì các vị làm sao tu để thành được vị Phật? Không có nghĩa rằng ta tu để thành ông Phật nào khác, mà ta tu để thành tựu một vị Phật ngay nơi chính tự thân ta, thưa các vị. Thế thì cái bước đầu tiên vô cùng quan trọng là các vị phải nhìn cho ra cái gì là sinh diệt ngay nơi tự thân, cái gì là cái không sinh diệt ngay nơi tự thân. Nó bước đầu, và bước này người ta gọi là chi? Thấy tánh, mà chi nữa? Ngộ đạo. Nhận ra vị Phật nơi chính chúng ta, gọi là người nhận ra cái thể tâm không sinh không diệt. Thiền môn gọi là kiến tánh. Và chúng ta cứ tưởng rằng cái chữ này dành cho một số người có đặc quyền đặc lợi, cực kỳ thông minh, hoặc là đã phải xuất gia làm thầy tu, làm sư cô ở trong chùa 10 năm, 20 năm khổ hạnh ăn chay vân vân mới thấy được điều này. Thưa không, nó vốn bình đẳng. Trong thân phận phàm phu của mọi người, của tất cả cư sĩ, dù quy y hay chưa quy y, dù đạo Phật, đạo Hồi hay là đạo Kitô chi, các vị chỉ cần nhận ra hai điều đơn giản: cái gì là sinh diệt nơi các vị, cái gì không sinh diệt nơi các vị. Nhận ra được điều này thì gọi là người ngộ đạo, là người thấy tánh. Chứ không có nghĩa rằng là ta phải đầu tư công sức của ta, phải khổ hạnh, phải học tập, phải ăn chay, phải nằm đất, phải cống hiến cả sự nghiệp cho Phật hay là cho nhà thờ hay là cho tôn giáo nào hết, tư không. Tất cả những chuyện đó là chuyện bên ngoài thôi. Cái chuyện vô cùng quan trọng là từ con đường đi vào kinh văn của Phật dạy, nhờ những trang kinh khơi mở thì ta nhận ra cái gì trong ta là sinh diệt, cái gì bất sinh diệt. Chứ không có nghĩa rằng là phải mất thì giờ học tập, mất thì giờ tu hành, mất thì giờ ăn chay, mất thì giờ làm công quả, mất thì giờ cúng dường gạo tiền cơm của gì cho nhiều mới làm được điều này. Không, chỉ là cái chuyện thay đổi nhận thức thôi. Từ cái nỗi niềm bất an sầu muộn, các vị thay đổi nhận thức thì các vị đã vượt thoát khỏi bất an sầu muộn. Từ cái tâm thức vẩn vơ, chúng ta lâu nay cứ đồng nhất mình vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, các vị khởi một cái chút trí tuệ, nhận ra được đây buồn, đây giận, đây ghét, đây thương, đây lo âu, đây phiền muộn là cái đối tượng bị thấy đang sinh đang diệt. Ngoài những phần này, tôi còn là người thấy nó nữa. Và các vị nhận ra điều này thì các vị đã mở cái bức màn vô minh ra, các vị nhìn được cái gì là Phật nơi chính các vị rồi. Nó vô cùng đơn giản vậy. Và từ cái điều này chúng ta mở ra hai hướng. Một là nhận ra cho được cái từ trong nhà thiền gọi là kiến tánh. Có một cái ví dụ rất là dễ hiểu mình kể ra đây để cho các vị làm quen với cái chuyện này trước. Chúng ta nhớ là Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác là một vị thiền sư lỗi lạc. Một hôm, có một đệ tử tới thưa Thầy: xin Thầy giúp giùm con có cái tánh rất là nóng giận. Xin Thầy từ bi Thầy dạy cho con để con bớt nóng giận. Ông nói, là một thiền sư như ta, năm thở mười thì ta mới nóng giận, cho nên ta nghe nói ai mà có cái tánh nóng giận ta rất là thích thú. Mi đưa cái tánh nóng giận ra đây cho ta coi. Các vị nghĩ rằng là mình đối diện trước vị thiền sư, ông nói vậy, ông nói rất là thật nghe. Ông nói bằng một cái giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Ông trợn mắt ông nói, rồi mình làm sao? Thưa thầy, bây giờ con có nóng giận đâu mà đưa cho thầy. Ông nói, ồ, thế thì mi nóng giận mi đem tới đây cho ta, ta coi thử. Ta rất thích được chiêm ngưỡng cái sự nóng giận của mi. Nó giật cũng không được luôn. Tại sao vậy? Từ nhà con lái xe tới chùa thầy mất cả 45 phút. Lúc ở nhà con nóng cuồn cuộn như sôi lửa, mà tới đây thì con nguội mất rồi, làm sao đưa thầy được. Ông nói, thế thì cái nóng giận không phải là tánh của mi. Nó vốn là một loại bá vơ ghé vào nhà mi, nó quấy phá mi một chút thôi, chứ nếu nóng giận là cái tánh thiệt của mi thì lúc nào nó cũng ở trong đó chứ. Điều này đúng hay sai? Và thưa các vị, đây là một cái câu chuyện mở đầu để các vị nhận diện rằng là mọi cái tánh mà chúng ta tưởng lầm là ta đó, nó không phải là các vị nghe. Như là giận nè, như buồn nè, như ghét nè, như thương nè. Tất cả những cái đó nó đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi. Nếu nó giận thì ta đã từng giận chứ có phải không biết giận đâu. Thế rồi bây giờ có giận đâu? Không. Nếu nó buồn là tánh của ta, thì thưa các vị, nếu cơn buồn là tánh của ta thực thì ta không có một chút niềm vui nào le lói trong đời sống cả. Do vì nó không thực, nó đến rồi nó đi, cho nên ta còn có niềm vui buồn đó, rồi vui đó, giận đó, rồi cười đó. Thế thì mọi thứ nó đều đi ngang qua tâm thức các vị. Nếu mọi thứ đều đi ngang thì phải có cái gì để cho nó đi ngang chứ. Ví dụ như nó là những lượng sóng nó đi ngang thì phải có cái chi? Mặt nước chứ, phải không? Thế thì cái nền để làm thành cái sự giận dữ, bực bội, bất an, sầu muộn, lo âu, cái nền của nó là cái chi vậy? Ta còn có thể thấy được cái nền này, đó là cái sự suy nghĩ của các vị, cái tiếng nói rầm rì của các vị. Có phải vậy không? Ý thức dệt thành của các vị. Ví dụ như mình gặp người kia, mình muốn nổi giận, nó đâu có khó khăn chi. Mình chỉ cần lôi hết cái hồ sơ của mình lưu trữ về người kia trong quá khứ về thì liền nổi giận được. Mình nhớ rằng là cách đây mấy hôm đấu giá một cái ngôi nhà, mình đấu giá người ta vừa sửa soạn bán cái, chỉ bỏ tiền vô thêm có vài trăm đồng. Mình tức mình thôi buông luôn, bằng mình đấu giá thêm bỏ vài trăm nữa để lấy ngôi nhà thì chỉ sẽ bỏ vài trăm nữa. Tức là mình lôi cái hồ sơ mình đã cất chứa về con người đáng ghét này mà mình đã lưu trữ trong đây. Mà càng lôi lên bao nhiêu thì càng phát sinh cái giận, thưa các vị. Kỳ thực là tôi muốn giận ai không khó đâu. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức tôi những nỗi niềm bực bội, phiền muộn, bất an về người là tôi giận được. Thế rồi tôi muốn thương người ta dễ hay khó? Cũng đâu có khó. Trong quá khứ các vị đã từng làm mà. Các vị chỉ cần thấy người ta một lần, các vị nghĩ, ôi trời ơi, con người này dường như đất trời sinh ra để cho mình đấy. Thế rồi phải tìm mọi cách rước người ta về, cũng từ cái ý niệm của các vị dệt nên, chứ có gì lạ đâu. Người ta sinh ra từ bố mẹ người ta không bà con dòng họ gì với mình cả. Thế rồi mình gặp một lần cái mình chớp mắt hai ba cái, bị thần ái tình bắn vào tim, cái mình nói, tôi mà không kiếm được người này, không rước được người này là tôi tự giận tôi chết á. Mình làm ỉ làm eo đến nỗi bố mẹ mình cũng phải chạy làng cưới về cho mình. Cưới về được 3 tháng, mình lại Thượng Đế, của nợ này sao khó chịu quá, con muốn trả lời Ngài. Cũng mình không. Thế rồi thưa các vị, mình dùng cái đó để ví dụ rằng nếu có những lượng sóng nó chạy ngược chạy xuôi thì phải có cái mặt nước. Nếu có những cái buồn giận ghét thương để nó ngược xuôi, nó sinh diệt thì phải có cái nền của nó là gì? Là ý thức thầm thì của các vị dệt thành bao nhiêu nỗi. Ý thức thầm thì của các vị nó dệt thành từng tràng, thành từng lượng sóng chảy ngược chảy xuôi lăn tăn trên mặt biển thì phải có cái chi? Phải có cái nền, nó là nước của nó nhé, nước biển nhé. Thế thì cái nền của tất cả cái chiều sinh diệt bên trên, cái nền của nó vốn là tâm bất động nghe, vốn là tâm vô sinh diệt. Cho nên mình vụng về, mình hiểu lầm á, mình nghĩ rằng tu phải đoạn trừ vọng thức, phải tắt sạch vọng tưởng, không được để cho vọng nó sinh khởi. Và mình vận dụng ý thức của mình để trấn ngự, để loại trừ, để đè bẹp, để sát phạt. Thế thì mình làm cái chi? Làm cái chi? Mình chưa giết xong vọng tưởng mà mình giết mình trước rồi nghe. Tại vì các vị dùng một cái năng lực tâm thức để đoạn trừ nó, tức là các vị đem tâm trừ tâm, đem cái niệm sinh diệt đoạn trừ sinh diệt, thì các vị càng trồng thêm một cái bệnh là bất an, và nóng nảy và căng thẳng và có thể gây nên cái tình trạng tai biến mạch máu gì chơi. Tại vì vọng thức cũng là các vị, buồn giận ghét thương cũng là các vị. Có lượng sống nào sinh ra không phải là nước không? Không. Nó đều là nước sinh ra cả, nó đều từ tâm các vị sinh ra cả. Cho nên cái điều thận trọng nơi đây, khi ta nhận ra cái cấp độ cạn như thế này thì ta biết một điều rằng là mọi thứ nó sinh ra, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó bồng bềnh là chuyện của nó. Chuyện của nó. Ý thức nó phải như vậy. Nhưng mà nếu các vị thấu ngộ được, thấy được cái bản chất thật của các vị thì vọng thức nó tự lặng thôi, chứ không cần phải trấn ngự, không cần phải làm việc trên đó. Tu có nghĩa là cái điều đầu tiên phải làm đó là mở được con mắt chánh kiến, thấy được đạo, ngộ ra được cái tâm thể vốn không sinh không diệt của chính các vị, rồi an trú ngay cái tự thể tâm đó, rồi mọi thứ vọng thức nó lặng dần thôi. Gọi là con đường chân chánh nhất và con đường chính xác nhất, ít phí năng lực, không cần dụng công, mà tự nhiên là cái khả năng tu của mình mỗi một ngày nó tiến bằng 100 năm của đời người. Không thấu đạt điều này, mình cứ vận dụng ý thức mình để đè bẹp vọng thức, đoạn trừ vọng thức, sát phạt nó, bạo hành với nó, thì thưa các vị, mình làm cho mình chết trước khi mình nếm được chút an lạc, rồi đi vô cái tầng này. Thưa các vị, nếu có những lượng sống sinh diệt thì có mặt biển nhé. Và từ cái điều đó, các vị quay lại để nhận diện ra từ bên trong các vị, hình hài này thì sinh diệt, vui buồn thì chạy tới chạy lui. Ý thức của các vị thì nó luôn khởi, nhưng mà nếu chú ý một chút thì có cái phần chi? Có một cái con người đang nhìn thấy từng dòng suy nghĩ đang vẩn vơ đi. Có một cái sự nhận biết đang thấy buồn giận ghét thương đến rồi đi. Rồi dùng một cái ví dụ dễ hiểu nữa là thế này. Ví dụ như tôi nhìn các vị, thì các vị là người bị tôi nhìn, là đối tượng bị nhìn, còn tôi là người nhìn. Phải không? Đối tượng bị nhìn thì 100 người đó là 100 tuổi tác khác nhau, mặt mày khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, cá tính khác nhau. Thế nhưng mà người nhìn thì chỉ có một là ông Phước Tịnh thôi, không có hai. Phải vậy không? Thế rồi các vị quay lại bên trong các vị. Các vị thấy này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, nó bao nhiêu thứ? Cả ngàn thứ khác biệt. Tại sao? Một cái buồn thôi nó không đơn giản là nó một cấp độ buồn như nhau đâu nghe. Nó có những cái buồn hiu hiu, nó có cái buồn nẫu lòng chứ, nó có những cái buồn có thể nhận chìm là mình được chứ. Rồi cái giận cũng thế. Rồi cái sự thương yêu của các vị nó cũng nhiều cấp độ chứ nó có phải một đâu. Rồi cái sự suy nghĩ các vị cũng thế. Có lúc thì nó suy nghĩ cuồn cuộn như nước chảy, có lúc thì nó thong thả, nó từ từ, nó chậm rãi. Có lúc thì những tiếng nói rầm rì, to, vang vang trong đầu. Có những lúc thì những suy nghĩ ấy nó chìm lặng mà ta khó bắt được, nhưng mà nó vẫn có một dòng tâm thức đang chảy ngược xuôi. Thế thì cái đối tượng bị nhìn thấy bên trong các vị thì nó có ngàn vạn cấp độ khác biệt, ngàn vạn mặt mày khác biệt. Nhưng mà cái nhận biết, cái con người đang quan sát thì mấy? Chỉ có một mà thôi. Và cái một ấy đi sâu hơn nữa thì cái năng lực nhận biết này vốn đã từng có trong quá khứ, chứ có phải hôm nay nó có đâu. Có phải không? Suy nghĩ của các vị thì do các vị học hành nè. Ví dụ, tôi sinh ra trong đất nước Việt Nam, tôi trưởng thành ở đất nước Việt Nam tới 20 tuổi, thế thì tôi suy nghĩ bằng tiếng gì? Tiếng Việt. Tôi rời quê hương Việt Nam, tôi ở đây 40 năm sau, tôi quen với cái sinh hoạt của đất Úc, tôi nói bằng tiếng Anh, tôi tiếp xúc với người Anh, tôi tốt nghiệp trong môi trường người Anh, cả ngày tôi chưa hề nói một tiếng Việt nào hết, thế thì cái đầu tôi bây giờ nó suy nghĩ bằng những dòng chữ Việt ngữ hay là tiếng Anh? 40 năm nó gột sạch hết ngôn ngữ chữ nghĩa tiếng Việt nha. Chỉ còn thuần là tiếng Anh thôi. Cho nên nói tiếng Anh, suy nghĩ bằng tiếng Anh. Thế thì ý nghĩ này là cái chi? Là cái mới. Ta mới vay mượn, cho nên nó vốn là cái sinh diệt ta tạo được. Còn cái bản chất thực của ta, tức là ngoài cái dòng chữ suy nghĩ, ta còn là con người đang thấy sự suy nghĩ nữa, thì cái ấy nó có phải tiếng Việt, tiếng Anh không? Không. Các vị có thể suy nghĩ bằng 20 loại ngôn ngữ khác nhau. Đó là những dòng chữ suy nghĩ thì nó khác biệt, nhưng mà cái con người đang nhìn thấy từng dòng suy nghĩ đó thì nó vốn đơn thuần, không có màu sắc, không có chữ nghĩa, không có văn hóa. Nói gọn lại, nó đích thực là cái năng lực vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Nó chính là tâm Phật bất động của các vị. Nó vốn là tự tánh không sinh không diệt bên trong nhất của các vị, sâu thẳm nhất nơi này, năng quẩn này. Năng quẩn có thể tan thành cát bụi. Nhưng mà cái năng lực giác ngộ này, tức là cái vị Phật bên trong các vị, thì không hề tan. Đơn giản một điều gần nhất đó là buồn vui thì đến và đi, mà cái năng lực biết buồn biết vui thì không đến không đi. Suy nghĩ thì bồng bềnh sinh diệt đến đi, nhưng mà cái con người đang thấy sự suy nghĩ thì không đến không đi, nó luôn hiện tiền, luôn hiện diện. Và thưa các vị, chân lý là cái gì? Nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Từ những điều giải thích đó, trở lại pháp hành trì của chúng ta, Đức Phật dạy ăn thì hãy biết mình đang ăn, đi thì hãy biết mình đang đi, ngồi hãy biết mình đang ngồi, thở vào biết mình đang thở vào, thở ra biết mình đang thở ra, để làm gì? Thưa các vị, để mời cái năng lực nhận biết vốn là cái tự tánh của các vị không sinh không diệt có mặt ngay bây giờ, để các vị làm quen với đời sống như vậy, để các vị rời cái chấp trước tôi là hình hài, tôi là vui buồn, tôi là sự suy nghĩ, để các vị làm quen với cái năng lực giác ngộ bên trong của các vị đích thực là cái biết, đích thực là cái khả năng nhìn thấy được buồn vui đang đến đang đi, đích thực là cái đang nhìn thấy từng dòng chữ đang sinh đang diệt đây. Mình chưa cần thành thánh, ngộ ra được một chút xíu này thôi, tức là các vị an trú được trong một cái pháp hành rất cạn thôi, là các vị thử thực tập. Khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, khi có thương, các vị thử ngồi yên bình tĩnh lặng nhìn, đây là cái buồn hả, đây là cái giận hả, ta mời mi hiện diện ra cho ta coi, đây là cái lo âu ư, mi hãy trường cái mặt của mi ba đầu sáu tay ra cho ta nhìn thử cái lo âu là cái chi, thử các vị nhìn coi. Thì tự nhiên là những nỗi niềm như buồn, giận, ghét, thương, lo âu chấp cánh bay mất biết vào vùng trời mênh mông, không thấy đâu nữa cả. Gần nhất, khi có một cái cơn giận nó đang tàn phá ta, nó đang làm cho ta sôi sục máu. Giận nó cũng có thể sôi máu lắm nghe. Người ta dùng cái từ giận sôi máu đó. Máu nó ngược dòng á. Và ai mà cao huyết áp mà giận thì có thể tai biến như chơi, chứ không quá đùa đâu thưa các vị. Tôi có ông Phật tử, ông dạy tôi một cái câu thần chú. Ông dạy vợ ông thôi mà mình nghe cái mình cũng chết khiếp. Vợ ông mán ra thưa thầy, ông nhà con á, ổng nói những câu nó sốc ốc con chịu không nổi. Ổng nói bà không cần uống thuốc độc đâu nghe, giận là uống thuốc độc đó, bà thử bà nổi sân đi rồi bà biết, bà vốn là cao huyết áp đó, bà liệu hồn á, bà giận là bà tự sát đó, không cần phải với tay lấy thuốc độc đâu. Bà không nghe lời tôi, bà giữ tâm cho nó an bình, bà giữ tâm rất là hòa ái hỷ xả, xóa bỏ hết những cái điều phiền muộn ghét thương, bà chỉ cần nổi giận thôi thì bà tự sát chứ không cần uống thuốc độc. Mà thưa các vị, do vậy cho nên giận là tự sát. Thế rồi mình trở lại cái chuyện mình đang nói với các vị. Ai cũng biết rằng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương vốn là cái nó sinh nó diệt. Và cái dạng tâm hành này thưa các vị, nó thô cho nên các vị dễ nhận ra nó vô cùng. Cái buồn thì khó nhận diện, nhưng mà khi cái giận nó có mặt thì các vị thử làm bộ một điều như mình vừa thưa đó, là các vị thử ngồi yên bình, ngắm trong gương thử coi là cái mặt mày của cái cơn giận nó ra làm sao, coi nó dễ thương đến độ nào. Thưa các vị, tự nhiên là cái giận nó bay mất hồi nào không hay. Có phải vậy không? Các vị chưa nhận diện được cái giận từ trong tâm thức, các vị chỉ cần ngồi yên bình tĩnh lặng, chiêm ngưỡng cái mặt mày của mình ở trong gương lúc đang giận, thì các vị thấy là tự nhiên mình rất là tức cười, rồi cái giận nó bay mất. Thế thì thưa đại chúng, cái phương pháp mà chúng ta đang truyền đạt cho nhau để chúng ta sống giữa cuộc đời này là chưa cần thành thánh, chỉ cần nếm một chút hương vị đạo pháp, rằng là giận không phải là các vị Cho nên khi giận thì các vị hãy mời nó, mi có giỏi mi trừng mặt ra đi. Buồn hả? Mi có giỏi mi trừng mặt ra đi. Ta là người đang ngắm nhìn đấy, ta đang rất thèm khát nhìn mặt mi coi ra làm sao. Và các vị quay ngược ánh sáng, nhận diện từ bên trong á, các vị hỏi coi, buồn ơi mi là ai, giận ơi mi là gì. Thế thì tự nhiên tất cả những cái buồn cái giận nó len lén nó đi mất tiêu. Cái điều kỳ lạ là ma quỷ chỉ hiện diện trong ban đêm, phải không? Ban ngày không có con ma nào dám hiện hết. Thế thì phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, thất vọng, khổ đau của các vị nó cũng lừa cơ hội ban đêm của tâm thức. Tức là lúc ta không có cái năng lực tỉnh quán, lúc ta không có đặt một câu hỏi là mi là ai thì nó hiện. Còn nếu các vị hỏi ngược lại mi là ai, giận ơi mi là ai, mi ở đâu, thì các vị làm cho ánh sáng năng lực tâm của các vị chói sáng cả một vùng tâm. Thế thì không có buồn, không có giận, không có bất an, ưu tư, phiền muộn nào nó còn có mặt trong tâm thức các vị cả. Ngang đây thôi là mình đã sống được một đời sống hiên ngang giữa trần đời này. Chọc tôi là chuyện của anh nghe, mà tôi giận hay không là chuyện của tôi ạ. Xúc phạm tôi là việc của anh, nhưng mà tôi có buồn giận hay không là việc của tôi nữa chứ. Đâu có lẽ nói một lời cái là tôi tự nổi giận đùng đùng được sao? Đâu vô lý vậy. Tôi là người có chủ quyền nhất định. Một đất nước có chủ quyền thì thưa các vị, không có một cái chiếc tàu thủy nào nó dám bén mảng gần bờ biển hết. Một đất nước chủ quyền thực sự thì lạng quạng đưa giàn khoan tới cái vùng biển đó là nó bắn nhau mà chết. Đừng hòng nói cái chuyện là cần phải thương thuyết gì đâu. Một đất nước chủ quyền thực sự thì vùng trời, vùng biển, vùng đất của ta không có kẻ địch nào dám xâm nhập cả. Ta có chủ quyền thực sự thì sao? Từ ví dụ ngoài để đi đến cái ví dụ bên trong á. Chủ quyền thật sự thì thưa các vị, chọc ta, nói xấu ta, biếm nhẹ ta, xúc phạm ta là chuyện của thiên hạ, nhưng mà không có ai chạm vào đời sống là được cả. Khi có bất cứ một nỗi buồn, cơn giận, sự bất an, sự lo âu, sự phiền muộn nào nó vừa khởi ra bên trong các vị, ta hãy hình dung đó là những kẻ địch nó đang tìm mọi cách, nó tàn phá các vị. Nếu các vị thực sự có chủ quyền thì các vị làm chi? Các vị luôn là người nhận biết, nó luôn là cái bị biết, thì tức khắc nó bị loại trừ ngay thưa các vị. Hai điều mà chúng ta nên lưu ý, một là cái biết. Bây giờ nó đơn giản hơn nữa để cho các vị tu tập cho được. Có hai phần đi vô rất là dễ. Một là cái biết, hai là cái bị biết. Cái từ Việt Nam mình rất là nhà quê là cái từ cái này. Nó chỉ vật lý, nó chỉ tâm lý, nó chỉ sự kiện, nó chỉ nhiều thứ đều dùng cái chữ cái này. Rất là nhà quê, nhưng mà cũng rất là bao hàm nghe. Cái biết là cái gì? Cái năng lực tâm nhận biết sáng chói của các vị đang hiện tiền đấy. Nếu quay vào bên trong thì buồn, giận, ghét, thương là đối tượng bị nhận diện. Còn các vị là con người, là cái thấy, có phải không? Là năng lực sáng chói đang thấy nó. Ví dụ như các vị hát say sưa, dường như ta với tiếng hát là một. Thế rồi các vị nghĩ rằng ngày mai mình phải hát để trình diễn trước bàn quan thiên hạ, nhân vì cái đám cưới con cháu người ta mời mình, nghe nói mình cũng hát hay, cho nên mình vừa hát mình vừa làm cái chi? Lắng nghe mình hát, chấm điểm mình hát, coi là mình hát có đúng nhịp hay không, âm thanh của mình có đủ lớn như cung nhạc người ta cho phép không, mình có ngừng lại những cái nốt nhạc người ta bắt mình phải ngừng hay không, tức là những dấu lặng của khu nhạc mình phải ngừng. Thế thì anh vừa hát mà vừa làm chi? Vừa nghe giọng hát tỏ tường, vừa chấm điểm giọng hát, giống như có một con người đang chấm điểm mình nữa. Có một con người đang hát say sưa và có một con người đang quan sát để chấm điểm giọng hát. Và từ ví dụ đó, các vị nhìn lại điều này, thưa các vị. Có cái buồn, có cái con người đang thấy cái buồn, có dòng suy nghĩ đang chảy cuồn cuộn trong ta, rồi có một cái con người đang thấy dòng chảy đó đang cuồn cuộn chảy trong ta. Và khi các vị nhận ra điều này thì thử hỏi nhau là cái buồn với con người thấy buồn là một hay là hai? Rồi cái con người thấy buồn có buồn không? Không. Cái buồn là đối tượng bị tôi nhìn. Tôi là người nhìn thì tôi phải không buồn á. Nhưng mà cái vụng của chúng ta là ta cứ đồng nhất ta vào nỗi buồn là một, ta vào nỗi lo âu là một. Trong khi nếu các vị có một cái chút tĩnh tâm thì các vị thấy đây là nỗi lo âu. Tôi còn là con người nhìn được nỗi lo âu nữa chứ. Có phải tôi đang lo âu đâu? Lo âu là một cảm thọ, là một trạng thái tâm hành. Nó đã từng đến rồi nó đã đi. Nó từng sinh rồi nó từng diệt. Nhưng mà cái con người đang quan sát nó thì thưa các vị, lúc nào cũng có khả năng quan sát nó. Thế thì cái con người quan sát không có lo âu, không có buồn, không có giận, không có ghét, không có thương. Đơn thuần là chi? Chỉ là một trạng thái tâm quan sát. Hay nói một cái từ nó kêu xa hơn, đó là năng lực trí tuệ, năng lực bát nhã. Hay là tâm Phật chói sáng đang quan sát cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Và các vị chỉ cần sống với điều này thì các vị thành một vị Thế Tôn. Một vị Thế Tôn. Cái chuyện thành Phật là cái chuyện dễ ồn, không phải là chuyện khó. Mà tại người ta không chịu thành mới lạ. Kỳ thực là cái chuyện đoạn phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn, nó vô cùng đơn giản, nhưng nó có khó khăn gì đâu. Các vị chỉ cần làm một việc là các vị là người quan sát. Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là cái đối tượng bị quan sát thì phải cắt đứt thôi, phải chấm dứt thôi. Cái người quan sát với cái vật bị quan sát nó đâu phải là một đâu. Tôi thấy cái bình, thấy cái ly, thấy cái ấm, thấy các Phật tử thì các Phật tử là người bên ngoài, người tôi là người đang nhìn mà. Thì quay ngược vào bên trong cũng thế, nó cùng một nguyên tắc như thế thôi. Nếu tôi quay ngược bên trong, tôi thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, thì nó phải là cái bên ngoài tôi. Mà chúng ta không làm được điều này do vì ta cứ đồng nhất ta vào nó lâu đời quá. Cho nên thưa các vị, giác ngộ thì nó dễ, nhưng mà sống với cái năng lượng giác ngộ nó mới khó thôi. Ngộ đạo thì nó dễ ồn, nhưng mà sống với cái mình ngộ bền bỉ cần phải tập tành lâu dần mới sống được. Bản chất của tâm các vị nó vốn không có cái nội dung như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn. Tất cả những cái vớ vẩn đó là mình vơ vào, mình chuốc vô, mình tự làm cho đời sống mình nó đầy những thứ đó để tự hào. Nói thì dường như là nó không đúng lắm, nhưng mà nó đích thực là như vậy thưa các vị. Tại sao vậy? Cái chuyện khổ nhục kế ta học từ bé nghe. Mình ví dụ thế này thì các vị hiểu ngay. Ví dụ như các vị có con trong nhà, các vị biết rằng nó phẫn phờ, nó chạy đi chơi, nó tươi rồi rói, thì bố mẹ có quan tâm làm chi? Thế nhưng mà nó đi học về, nó ném cái cặp, nó lủi vô giường, nó không buồn ăn, không ngủ, không buồn nói một câu nào. Thế thì nó là ông hoàng trong nhà rồi đó. Này bố, này mẹ, này anh, này chị, là lăng xăng hỏi thăm là con sao, con đi học thế nào, con nóng hả, con sốt hả, con bệnh hả. Và nếu nó thông minh một chút thì nó làm bộ rên ư ử, nó mền ngang ngang cổ đó, thì thôi cả nhà quay lăng lo lắng. Và cái chuyện này mình đã làm rất là quen. Ví dụ như bà vợ mà bà thấy cái tình cảm của ông chồng mà hơi nhạt nhòa một chút thì bữa đó bà đi về bà không buồn nói năng, mặt bà rầu rầu, bà vô bà đắp mền bà không ăn là rồi đó, là ông phải lo sốt gió rồi. Do vậy thưa các vị, ta học cái nghề khổ nhục kế này từ bé. Và ra đường phố mà coi, các vị nhìn thấy ai mà rầu rĩ, ai bất an, ai khổ sở thì các vị rất là quan tâm với người ta, chia sẻ nỗi niềm với người ta. Thế là thấy thiên hạ vui phơi phới, thế thì mình quan tâm làm chi? Trong khi cái bản chất của đời sống chúng ta có mặt giữa trần đời này không phải để nhận chìm mình trong nỗi khổ. Tại vì nếu các vị tu tập nếm được pháp hành trì thì các vị có quyền cắt đứt nỗi khổ ra trong một tróc tay. Trong một tróc tay vậy thì phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn nó không được quyền sinh ra trong các vị. Đúng là như vậy. Tại sao? Mình lỡ quên như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, phiền muộn nó vừa sinh ra, mình lỡ quên đồng nhất vào nó chừng 5 giây thôi, không nhiều hơn. Rồi mình chợt nhớ thì mình liền làm được việc là buồn là cái đối tượng bị nhìn, tôi còn là người nhìn nữa. Thì buồn làm sao ở lâu được trong tâm thức các vị chứ? Do vì các vị cứ đồng nhất mình vào nó để làm khổ nhục kế cho thiên hạ lo lắng chơi. Cho nên mình cứ níu cái buồn ở lại và duy trì nó đến nỗi ghi vào ổ cứng để lưu trữ nó là thành của quý đó. Có người người ta tinh tiêu nỗi buồn, người ta chăm sóc nỗi buồn người ta tới mấy chục năm người ta không bỏ đó nghe. Cho nên ngày trở trời hoặc là thời tiết ủ ê không đi đâu được thì ông ngồi đó nghe tôi nè, tôi hạch tội ông nè, từ năm 20 tuổi tới 30 tuổi ông làm cái gì nè. Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta khéo nuôi cái nỗi buồn để làm của quý á, và tự hành hạ mình, rồi hành hạ người. Trong khi bản chất của tâm nó không cho phép những thứ đó có mặt. Bản chất của tâm, thưa các vị, nó là cái năng lực quan sát, nó là cái năng lực thấy, nó là cái biết. Đơn giản một điều đó là khi các vị đang buồn, đang giận, đang bất an, đang lo âu, đang phiền muộn, mà các vị chỉ cần lui về, các vị nhận diện tôi là người đang thấy, nó là cái bị thấy, thì cái nguồn năng lực để nó có thể tác quy tác phúc trên các vị liền lập tức bị cắt đứt. Nó buồn nhẹ đi, lo âu phiền muộn nhẹ đi. Và đây là một phương pháp chữa trị, chưa cần thành thánh. Ta chỉ cần nếm được một chút hương vị của cách hành trì này thì thưa các vị, mình cứu được cuộc đời mình trong một tróc tay vậy. 8 giờ chưa? Wow. Hơn một tiếng rồi. Thưa các vị, là chuyện đạo lý thì nói hoài không hết. Và dường như mình chỉ nói quanh quanh được một việc đó thôi, chứ còn mình đâu có nói được việc gì khác. Thầy Phước Tịnh rất nghèo nàn, chỉ biết có một chút việc đó để chia sẻ với các vị thôi. Và có một câu chuyện trong thiền thoại rất là hay, mình kể cho các vị nghe, rồi chúng ta sẽ hồi hướng thôi. Có một thiền sư tên là Ngài Vô Căn, ở một thiền đường kia. Ông đạt được cái tầng định rất là sâu, cho nên mỗi lần ông nhập định có khi rất là nhiều ngày. Thế rồi lần đó ông nhập định không biết sao, mà tới cả hơn một tháng rồi mà không có chịu xả định. Và chư Tăng rờ lỗ mũi thì thấy không còn thở nữa, và người thì lạnh, cho nên họ nghĩ rằng chắc ông nhập Niết Bàn luôn, nên họ khiêng xác ông. Và thưa các vị, tuy nhập định có công phu nhưng mà vẫn còn chưa thấy được đạo, vẫn còn chấp thân là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Cho nên ông lại trở về, ông đi quanh chùa ông kiếm cái hình hài của ông để ông trở vô lại mà kiếm không ra. Thành ra ông cứ gọi in ỏi ban đêm về, rồi ông cứ gọi ta đâu rồi, ta đâu rồi, ta đâu rồi. Và thiên hạ thì trên hàng đời này ai mà chẳng sợ ma, nhất là ban đêm nghe cái tiếng kêu lạnh lót như vậy thì rợn tóc gáy hết, bỏ chùa đi hết, không ai dám ra chùa hết. Đồn với nhau là chùa đó bây giờ có ma. Ban ngày thì ông không hiện, ban đêm thì ông về, ông đi ngẩn ngơ từ đầu trên tới sống dưới, từ chánh điện xuống tới nhà ăn. Ông nói ta đâu rồi, ta đâu rồi. Duy nhất có một tăng già điếc không sợ súng, không biết sợ ma là gì, cho nên ở lại. Bạn của thiền sư Vô Căn một hôm ghé lại kinh ngạc, tại sao cái chùa này bây giờ lại vắng vẻ điều hiu như thế này. Thì người ta mới kể lại là ngài Vô Căn nhập định là chúng tôi không biết, tưởng ông chết cho nên chúng tôi khiêng ông thiêu xác mất tiêu. Bây giờ ông trở về ông đòi xác của ông, kiếm ông ra, cho nên đêm nào ông cũng quấy phá hết. Vị thiền sư bạn có nói hãy để ta ở lại ngôi chùa này, đêm nay cho ta cái phòng cũ của thiền sư Vô Căn, ta vô đó thì ta có cách trị con ma này. Nhưng mà các ông bê cho ta một cái lò than nóng rừng rực lửa, một cái nồi nước thiệt sôi, do đó ta mới chuyển được. Thế họ làm y như lời. Và đêm đó con ma kia nó hiện về, nó nói ta đâu rồi, ta đâu rồi. Thì cái vị thiền sư bạn nói ngươi ở trong cái lò lửa đó, vô đó mà kiếm. Thế rồi con ma nó biến mất, nó hơi nó ra cái giọng rất là thảm thương, nó nói ta tìm rồi, ta không thấy ta trong đó. Nó thế thì mi chung trong cái nồi nước đó, mi ở đó. Rồi biến mất một hơi, nó hiện ra cũng cái giọng thảm não đó, ta tìm nó ta không thấy. Nó thế thì mi trốn cái hư không đó, lên đó mà tìm. Và cái hồn ma nó biến mất rất lâu, rồi nó trở lại, nó nói ta tìm khắp hư không ta cũng không thấy ta. Nó thế thì mi chui nấc à. Thế rồi nó chui nấc. Sau đó thì nó cũng hiện ra, nó nói mi chỉ giùm cho ta biết là ta đâu rồi, ta tìm cái đất không có. Thế rồi cái người bạn của thiền sư Vô Căn mới khai thị, nói này mi là cái chi mà mi biết gọi ta đâu rồi, ta đâu rồi. Mi có thể chui trong nước, chui vào than lửa,
biến mất vào hư không và chui vào đất liền. Các khả năng linh thông không có ngăn trở gì với cái hình hài nhục thể. Tại sao mi không khéo quay về nhận ra cái linh thể của mi vốn là không sinh không diệt? Mi lại chấp trước vào cái hình hài cát bụi người ta đã đem đi mất đi rồi. Nếu khéo thì ngay cái lúc mi gọi ta đó rồi, mi quay về mi nhận thì mi biết mi là ai, chứ cần gì mi phải tìm cái bên ngoài vớ vẩn đó là một hình hài 50-70 kg hôi hám chết. Và thưa các vị, sau khi khai ngộ câu nói đó thì cái hồn ma kia tự nhiên nó tan biến mất. Ta hình dung có ai đó gõ cửa nhà, hỏi chủ nhà ơi chủ nhà, ra mở cửa. Và bữa đó thì mình trốn trong nhà nha, mình không muốn người ta quấy phá mình. Thế nhưng mà cái tên nó kiên nhẫn vô cùng, nó gõ hoài. Mình nổi khùng điên rồi, nói chủ nhà đi vắng rồi. Hét tướng vô mặt nó, chủ nhà đi vắng rồi, khùng hay sao mà mi cứ gọi hoài. Thì thưa các vị, chủ nhà có nhà hay là đi vắng? Bán ở trong nhà. Cái điều này nếu mà quay trở lại để nhận diện thì thưa các vị, các vị luôn có cái năng lực giác ngộ tiềm phục sẵn, đang thầm lặng nó trong hình hài năng quẩn này. Nó là chủ nhân nhận biết từng cái buồn vui đến đi. Nó nhận biết hình hài này là cái sở hữu của nó, là đối tượng bị nó thấy nghe. Là những suy nghĩ này cũng là cái sở hữu của nó, bị nó nhận diện, bị nó sai khiến. Cho nên cái con đường thực tập của chúng ta để có thể sống được với năng lực này, mình hay mời các vị dùng một cái cách đó là chi? Các vị luôn nhận thấy toàn thân của các vị. Các vị là con người đang phủ sóng năng lượng nhận biết toàn thân. Các vị tập dần với cái năng lực nhận biết để cuối cùng các vị thấy được ta đích thực là cái ông chủ trong đây, chứ ta không phải là hình hài năng quẩn. Pháp tu của Đức Thế Tôn dạy, đặt chân vào bước đầu đó là biết hơi thở đang đi vào, biết hơi thở đang đi ra, để dần dần đạt đến chiều sâu là thấy từng cái buồn giận ghét thương đến đi mà nó không phải là ta. Rồi dần dần thấy được sự suy nghĩ bồng bềnh này luôn đến và đi, chứ nó không phải là ta. Để cuối cùng các vị an trú ngay nơi cái thể tánh Phật của chính các vị, chính thực là cái năng lực nhận biết không có một lời thì thầm, đang tỏ sáng hiện tiền, đi tới đi lui, ngồi đứng nói năng vân vân, đều có cái năng lực nhận biết phủ trùm đời sống các vị. Thế cho nên cái con đường tu thưa các vị nó vô cùng đơn giản, bước được một bước đầu là bước luôn đến bước cuối. Bước đầu đó là dùng cái năng lực tâm nhận biết để nhận biết từng hơi thở vào ra. Rồi bước thứ hai, các vị nhận biết bụng phồng và xẹp. Bước thứ ba, các vị nhận biết toàn thân của các vị. Thế thì các vị là ai? Là cái năng lực chói sáng, là năng lực tâm Phật bất động đang thấy hình hài của các vị. Hình hài là cái bị thấy. Các vị đích thực là cái thấy. Cái thấy đó nó nương vào hình hài, nhưng nó cũng ở ngoài hình hài, chứ nó không phải hình hài này. Cái thấy ấy nó thấy được buồn vui, nó không phải là buồn vui, nhưng mà buồn vui dựa vào nó để sinh để diệt. Và từ cái bước này thưa các vị, khéo thực tập thì các vị dần dần an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của các vị. Và hành trì như thế này thì thưa các vị là ta bước một bước liền vào vùng đất của Như Lai. Ta vững tin rằng nơi tự thân này có phẩm chất Phật sinh động, và an trú được thì thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Vô cùng đơn giản, có điều không chịu tu thôi. Thưa các vị, là bây giờ thì không đòi hỏi gì thêm nữa. Việc cuối phải làm là xin mời chắp tay hồi hướng thôi, chia tay.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.